nay thì học qua một cái ít phần về những cái bài thi ca của Chư Tổ Trúc Lâm. Đây thì cái bài ở trong thị trường Việt Nam thì có dẫn mấy bài, bài Băng Bảo Đài Sơn, thì đây là bài nói về cái cảnh vua Trần khi mà lên cái núi Bảo Đài. Nguyên văn chữ Hán là Địa Tịch Đài Du Cổ, thời Lai Xuân Vĩ Thanh, Vân Trơn Trương Viễn Cận, Qua Kính Bán Tình Anh, Vạn Sự Thủy Lưu Thủy, Bách Niên Tâm Ngữ Tâm, Ủy Lan Hoành Ngọc Địch, Minh Nguyệt Nhãn Hương Thanh. Nghĩa đất vắng đài thương cổ, ngày qua xuân chữa nồng, dành cho mây núi nhất, nắng dẹp ngã qua thân, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lần nhũ lần, tựa lan nâng ánh sáng, đầy ngực ánh tăng lần. Đó là dịch thơ. Như nghĩa có nói là ở nơi đất vắng vẻ xa người thì cái đài đó, nó còn thêm cổ thêm xưa, tức là nó vắng vẻ ít có giấy cho người tới thì nó có vẻ xưa cổ. Còn thời, tức là thời trước đến đó, nhưng mà mùa xuân nó cũng chưa đi vào sâu, tức là chưa có màn, chưa có đi sâu vào mùa xuân. Mây núi thì nó cao, thì cao gần gần đó, gần cho nhìn nó cao vút. Còn nơi có ngã qua thì nửa nắng là nửa nắng, tức là bóng nắng bên nửa và bóng nắng phân nửa. Muôn việc thì như nước, nó trôi nước, nó cứ đẩy tới đẩy tới trong cái rừng. Trăm năm thì lần nói với lần. Rồi thì tựa lăng quan đó, đưa ngang cho ánh sáng mà thổi thì cái vần trăng sáng nó đầy chiếu đầy cả nơi cái ngực của mình. Thì là một bài tả cảnh, nhưng với cái người mà hiểu thiền á thì thấy nó cũng vẫn có ý thiền ở trong đó. Cái đó mới là cái đặc biệt. Còn mình nếu mà nhìn đọc thơ cái nhà thi sĩ không thì thấy giống như bài thơ tả cảnh thôi. Đất vắng vẻ đài nó thêm cỡ thêm xưa, tức là tức là muốn nhắc muốn gọi lắm cái gì nó xa xưa. Cũng như ngày qua mà xuân nó chưa nằm chưa có giống vẻ mùa xuân nhiều, đó là gọi lại cho mình nhớ lại cái gì đó xa xưa mà mình đã quên. Thì cái đó là một cái ý thiện như đó rồi. Dành cho mây núi cao nhất như gần như sao. Rồi thì nơi có ngã ra đi nắng nửa coi như nửa bóng mát nửa nắng. Thì giờ là ai đang đối diện với cảnh này thì ngay đó là cảnh cái gì, cho nên đó là ra ý thiền nó là đầy đủ trong đó. Nên với mình tâm thiền mình thấy là đâu nó cũng đầy thiền hết. Rồi muôn việc nước cho nước, tức là cái sự đời nó cứ chơi qua cũng như nước, mà dần nước trước nó chơi, dần nước đẩy tới mà nó không có dừng. Thì việc đời cũng vậy, nó cứ chơi qua nó không bao giờ dừng hết. Nhưng mà mình con người sống thì mình lại cứ muốn nước kéo lại, mà chính nước kéo lại đó mà sống thành khổ, tức là sống với cái quá khứ. Nó qua đời cứ muốn nước lại nhưng mà đâu bao giờ nó dừng lại được. Phải cái việc gì nó cứ qua ra. Ví dụ như là việc ngày hôm nay, cái buổi học mình học đây, giờ thì ngày mai không bao giờ kiếm lại được, không bao giờ có. Cứ nó qua rồi là thôi, không bao giờ kiếm lại được nữa. Nhưng mà mình thường thường là mình cứ nhớ rồi muốn giữ lại, rồi kéo lại, cho nên mình thường sống sở dữ quá khứ. Rồi trăm năm lần nói với lần. Tất nhiên là ra, tức là cái sự đời trăm năm đó, mình nhắc nhở, mình nói với lần mình nhắc nhở đó. Nghĩa là rồi cũng tới chỗ đó, tất nhiên là cái chết nó cũng tới bên, làm rồi cũng đi tới cái chết. Cho nên đừng có bám, đừng có nghĩa là níu kéo theo cái sự đời đó mà quên mất mình, cho đó là cái đáng tiếc. Ở đây tựa lăng quan đang nói cái thể, tức là tâm nó thanh thản, nó không bận lòng hết, ánh trăng nó gọi thẳng vào nơi cái ngực của mình. Tức ánh trăng trên trời sáng đó, gọi thẳng vào ngay ngực của mình, mà ai tiếp nhận được ánh trăng đó thì thấy được ý thiền. Thì nên một bài thơ tả cảnh, nhưng mà với cái người mà tâm thiền thì thấy cũng ý thiền trong đó. Và cho nên thơ thiền nó đặc biệt, không có giống như là những cái gọi là thơ của ngày đời. Đó là một bài thơ.